Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mời quý thính giả cùng Hồng Linh và Quốc Vy đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97,3 MHz và trang thông tin trực tuyến Cần Thơ Radio.vn với những thông tin mới nhất vừa được cập nhật trên các báo điện tử sáng nay. Trước hết chúng tôi cập nhật tin vui từ báo điện tử Nhân dân. Thưa quý vị, khép lại ngày thi đấu hôm qua 12 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 71 huy chương vàng, đứng vững ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32 trong ngày thứ ba liên tiếp và dần tạo được khoảng cách với các đoàn bám đuổi.
Trong ngày 12 tháng 5, các vận động viên Việt Nam đã thi đấu xuất sắc để giành thêm 13 huy chương vàng, trong đó môn quân su có tới 5 huy chương vàng, tiếp đến là lặn 4 huy chương vàng, bơi 2 huy chương vàng, điền kinh 2 huy chương vàng và taekwondo 2 huy chương vàng, cùng nhiều huy chương bạc và đồng. Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 71 huy chương vàng, 68 huy chương bạc và 80 huy chương đồng, tổng 219 huy chương các loại. Qua đó cũng cố vững chắc ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương SEA Games 32.
Đặc biệt, Việt Nam là đoàn đầu tiên tại SEA Games năm nay cán mốc 70 huy chương vàng, cũng như là đoàn duy nhất đến thời điểm này vượt mốc tổng 200 huy chương các loại, bỏ xa các đoàn bám đuổi phía sau. Cụ thể, đoàn thể thao Việt Nam đang tạo khoảng cách đến 11 tấm huy chương vàng so với đoàn thứ hai là Thái Lan. Trong khi đó, đoàn chủ nhà Campuchia duy trì vị trí thứ ba bảng tổng sắp huy chương với 57 huy chương vàng. Mục tiêu 100 huy chương vàng với chúng ta là hoàn toàn khả thi khi mỏ vàng lặn và vật vẫn còn với khoảng 35 nội dung có vận động viên Việt Nam tham dự. Bên cạnh đó là các môn võ, cờ, cử tạ, quần vợt đều có thể đặt hy vọng vàng.
VOV.vn cũng thông tin thêm, theo lịch thi đấu SEA Games 32 hôm nay 13 tháng 5, đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ tranh tài ở 22 môn thi đấu. Trong đó, môn lặn với 8 bộ huy chương được trao sẽ là nơi các vận động viên Việt Nam được kỳ vọng có huy chương vàng nhiều nhất. Môn judo với 2 bộ huy chương được trao ở các nội dung kata nam và nữ cũng có thể sẽ mang về cho đoàn Việt Nam những tấm huy chương vàng trong ngày hôm nay 13 tháng 5. Bên cạnh đó, một số môn như là quần vợt, bóng chuyền, boxing sẽ diễn ra các nội dung bán kết, nơi các vận động viên Việt Nam sẽ tranh tài để tìm kiếm cơ hội và thi đấu chung kết tranh huy chương vàng. Điểm nhấn đáng chú ý là đội tuyển bóng đá nam và đội bóng chuyền nữ sẽ có 2 trận bán kết quan trọng cùng trước đối thủ Indonesia.
Thưa quý thính giả, tối qua tại quảng trường Hồ Chí Minh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã diễn ra lễ khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2023 và chương trình nghệ thuật Người Mẹ Làng Sen. Theo báo điện tử VTV, lễ hội Làng Sen và chương trình nghệ thuật Người Mẹ Làng Sen diễn ra từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 5 này. Đây là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng, nhằm thể hiện lòng biết ơn thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để giới thiệu quảng bá với cả nước và bạn bè quốc tế về văn hóa Làng Sen, về mảnh đất con người Nghệ An năng động, thân thiện, luôn rộng mở những cơ hội hợp tác và phát triển.
Năm nay, lễ hội Làng Sen được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 155 năm năm sinh bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Bác Hồ, và 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ hội với nhiều hoạt động ý nghĩa tập trung tại thành phố Vinh, huyện Nam Đàn và thị xã Cửa Lò. Điểm nhấn của lễ hội là chương trình nghệ thuật Người Mẹ Làng Sen, đồng thời diễn ra tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi Bác Hồ kính yêu và gia đình đã sống gần 10 năm thời niên thiếu, nhằm tôn vinh những phẩm chất và giá trị nhân văn sâu sắc của bà Hoàng Thị Loan và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cập nhật trên báo Cần Thơ Online, hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có quyết định xếp hạng làng nghề dệt choàn xã Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề thủ công truyền thống.
Nhiều năm qua, làng nghề dệt choàn Long Khánh không chỉ tạo nét đặc trưng văn hóa bản địa mà còn tạo nguồn thu nhập ổn định cho khoảng 55 hộ dân theo nghề. Hiện làng nghề có khoảng 130 khung dệt, cung ứng ra thị trường gần 2 triệu sản phẩm khăn rằn các loại. Những năm gần đây, người dân theo nghề từng bước ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để các sản phẩm làm ra mang tính thẩm mỹ cao, tăng năng suất và nâng cao giá trị. sản phẩm của làng nghề được lãnh đạo tỉnh làm quà tặng cho các đối tác, các nhà đầu tư khi đến làm việc tại Đồng Tháp, từ đó góp phần quảng bá hình ảnh đặc trưng văn hóa của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng người dân rút bảo hiểm xã hội một lần gia tăng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo bảo hiểm các địa phương tạo điều kiện thuận lợi tối đa và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tin trên VTV Online cho biết thêm.
Hiện các địa phương có đông lao động tới rút bảo hiểm xã hội một lần đã tập trung nhân lực để giải quyết tình trạng này. Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu viên chức phải có tinh thần trách nhiệm, nghiêm cấm tình trạng đùn đẩy hoặc gây khó khăn, hoặc hướng dẫn người lao động đi nơi khác nộp hồ sơ. Phân luồng việc tiếp nhận hồ sơ riêng, nhận hết hồ sơ trong ngày. Riêng sáng thứ Bảy vẫn làm việc và ưu tiên tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần, không được yêu cầu người lao động khi đến nộp hồ sơ trực tiếp phải đặt lịch, làm việc, sau đó mới quay lại nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần. Các đơn vị phải bố trí đầy đủ nhân lực và thời gian hợp lý để tránh ùn tắc hồ sơ thủ tục.
Theo báo Sức khỏe đời sống, mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra khẳng định COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Song tất cả các quốc gia cần học cách ứng phó với dịch bệnh này cũng như những dịch bệnh khác. Theo đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, trong giai đoạn các ca nhiễm đang có xu hướng gia tăng như hiện nay, nước ta cần tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ các cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm rằng các cơ sở và nhân viên y tế không bị quá tải.
Bên cạnh đó, WHO cũng đưa ra những khuyến nghị trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các quốc gia, trong đó chú trọng tới việc duy trì những thành tựu đạt được, đảm bảo độ bao phủ của những liều nhắc lại và đặc biệt liên tục cập nhật các giải pháp để hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh. Đặc biệt, Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến nghị các nước lồng ghép tiêm chủng COVID-19 vào chương trình tiêm chủng suốt đời, trong bối cảnh chuyển sang quản lý dài hạn đối với căn bệnh này.
Liên tục những ngày gần đây, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận hàng chục trường hợp bị rắn cắn. Đáng nói là nhiều bệnh nhân đến trong tình trạng nguy kịch, nhập viện muộn do dùng thuốc nam sơ cứu. Dẫu biết rằng rắn cắn cần phải sơ cứu, nhưng một số người tin vào những bài thuốc nam nên đến viện muộn. Ngay cả khi bị rắn hổ mang cắn vào cổ, nhưng vẫn có bệnh nhân tận sau đó một ngày mới đi bệnh viện.
Ghi nhận từ báo VN Plus, những ngày gần đây, Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai ngày nào cũng tiếp nhận gần chục trường hợp bị rắn cắn như rắn hổ mang, hổ chúa, cạp nông, cạp nia, vân vân. Theo các bác sĩ, sai lầm lớn nhất của bệnh nhân khi bị rắn cắn là tự điều trị tại nhà hoặc áp dụng kinh nghiệm dân gian. Nếu không sơ cứu đúng cách thì nọc độc sẽ xâm nhập vào cơ thể nhanh chóng, gây nguy hiểm đến tính mạng. Do đó người dân nếu bị rắn cắn cần đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.
Tiếp theo là thông tin từ Sài Gòn Giải Phóng Online cho hay, tối qua, Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã thông tin về vụ cháy xảy ra tại một quán bar ở số nhà 144 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền vào chiều hôm qua. Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền cho biết là sau khi dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra vào khoảng 16:30, thì các lực lượng chức năng đã tiếp tục xử lý, không cho đám cháy bùng phát trở lại, đảm bảo an ninh trật tự tại hiện trường. Và đến nay đã xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy có 4 người ở trong căn nhà, 1 người được giải cứu, 3 người thiệt mạng, toàn bộ tài sản trong nhà bị cháy. Ngay trong tối qua thì quận Ngô Quyền đã tổ chức thăm hỏi gia đình của 3 nạn nhân thiệt mạng, hỗ trợ cho mỗi gia đình 10 triệu đồng, động viên người được giải cứu và hỗ trợ 5 triệu đồng.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, quận Ngô Quyền tiếp tục nắm tình hình, chỉ đạo cơ quan công an bảo vệ hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng của công an thành phố điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xác minh danh tính của các nạn nhân để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, do quán thiết kế kiểu nhà ống chỉ có một cửa trước nên lửa bốc rất mạnh, làm biến dạng cửa cuốn tầng 1. Khói bao trùm 3-4 cửa hàng bên cạnh, người dân phải sơ tán hàng hóa. Thời điểm cháy, quán không có khách. Chỉ có 4 nhân viên, một nữ nhân viên đã được cứu ra ngoài. Quán bar bị cháy là nằm trong tuyến phố trung tâm của thành phố Hải Phòng, tập trung các nhà hàng, khách sạn, quán bar, pub có nhiều người nước ngoài sinh sống.
Sau cùng là thông tin từ báo điện tử VTV. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện tượng El Nino sẽ xuất hiện vào cuối tháng 5 đầu tháng 6 với xác suất khoảng 70-80% và có thể kéo dài sang đầu năm sau. Khi El Nino xuất hiện thì thời tiết thường nóng hơn, nhiệt độ trung bình các tháng hè có thể cao hơn và thậm chí có thể xuất hiện kỷ lục mới về nắng nóng.
Đồng thời, El Nino cũng gây thiếu hụt mưa ở hầu hết các khu vực, gây ra tình trạng khô hạn. Tuy nhiên, chính nó cũng có thể gây mưa lớn cực đoan, lũ mưa kỷ lục trong một ngày. Trong những năm có El Nino, số đợt không khí lạnh cũng ít hơn bình thường. Mùa không khí lạnh kết thúc sớm hơn, số cơn bão áp thấp nhiệt đới thường xuất hiện ít hơn trung bình nhiều năm, khoảng 28% và tập trung vào tháng 7-8-9.
Quý thính giả thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.